Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay, Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo dự kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Sáng nay, dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đã được khởi công tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Trước đó, lễ khởi công trực tuyến đã diễn ra tại Hà Nội, được chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ được quy hoạch tổng diện tích 900 hectare, trong đó giai đoạn 1 có diện tích hơn 293 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, sẽ giải quyết việc làm cho 20.000 đến 30.000 lao động. Tối hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tạo lần thứ 3 năm 2023 cho 58 công trình, giải pháp, tác phẩm xuất sắc thuộc 7 lĩnh vực gồm: 2 giải nhất, 55 giải nhì và 1 giải ba cho tác giả, các tác giả và nhóm tác giả. Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay thu hút 191 hồ sơ giải pháp, đề tài, tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả hoạt động ở khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đăng ký tham gia ở 7 lĩnh vực. Tại lễ trao giải, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động giải thưởng sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 vào năm 2025. Đêm gala tôn vinh tiếng Việt năm 2023 với chủ đề Tiếng mẹ thân thương cũng được tổ chức tối hôm qua tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Sự kiện hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt 8 tháng 9 trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình do Ban truyền hình đối ngoại VTV4, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Tối nay, lễ trao giải cánh diều 2023 sẽ diễn ra tại Nha Trang, được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ trên kênh VTV9, livestream trên đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa và trên các nền tảng mạng xã hội. Lễ trao giải quy tụ gần 1.000 người tham dự với 158 bộ phim. Nhân kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản 21 tháng 9 1973, 21 tháng 9 2023. Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa vào tối hôm qua. Đây là hoạt động trong chương trình gặp gỡ Nhật Bản năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Ngoại giao và chính quyền tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản tổ chức. Tối hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4. Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề Miền Trung lung linh sắc màu hội tụ. Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 diễn ra từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của 11 tỉnh trong khu vực. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết xảy ra vào 3 giờ sáng nay khi một chiếc xe khách giường nằm chạy từ hướng Bình Thuận về thành phố Hồ Chí Minh khi đến địa phận huyện Xuân Lộc thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh làm xe khách lao tới tông mạnh vào giải phân cách cứng ở giữa đường rồi lao qua làn đường ngược lại. Vụ tai nạn khiến một phụ xe 19 tuổi văng ra ngoài và tử vong sau đó. Nhiều hành khách khác bị thương, hoảng loạn. Phần đầu xe khách bị bể nát, hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an và Quản lý Đường Cao Tốc đã phối hợp công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra. Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Anh Dũng khiến một người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ hôm qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Anh Dũng, địa chỉ số 3 Hồ Ngọc Lãm, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Do bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và có nguy cơ lây lan sang các khu vực bên cạnh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động đội phòng cháy chữa cháy quận 8 và lực lượng liên quan gồm 17 xe chuyên dụng và 94 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia làm nhiều hướng dập tắt đám cháy. Vụ cháy khiến ông T, sinh năm 1966, là nhân viên công ty tử vong. Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi 482 trên 2.000 m2 diện tích công ty. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 khai mạc hôm qua tại New Delhi, Ấn Độ. Hội nghị năm nay đặt trọng tâm vào nỗ lực hàn gắn thế giới để các quốc gia có thể cùng nhìn về một hướng ứng phó với các vấn đề toàn cầu nổi lên trong thời gian gần đây. Nước chủ nhà Ấn Độ đã chọn chủ đề cho G20 năm nay là một trái đất, một gia đình, một tương lai, nhấn mạnh đến tính liên kết chặt chẽ sinh mệnh giữa các quốc gia trong thế giới ngày nay. Ngay sau khi đến New Delhi dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sau cuộc thảo luận kín vào tối hôm qua tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố chung tái khẳng định mối quan hệ đối tác chặt chẽ và lâu dài giữa Mỹ, Ấn Độ. Hôm nay, Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh của lực lượng bán quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh nước này 9 tháng 9 1948, 9 tháng 9 2023. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự khán lễ duyệt binh cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên, nhưng không phát biểu tại sự kiện này. Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có mặt tại sự kiện. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung dẫn đầu tham dự sự kiện. Phía Nga không cử phái đoàn riêng tới Bình Nhưỡng lần này, thay vào đó là đoàn văn nghệ quân đội. Dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi thông điệp chúc mừng tới lãnh đạo Kim Jong-un. Tối hôm qua, một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực miền núi Maroc khiến ít nhất 632 người thiệt mạng và 329 người bị thương. Người dân vẫn đang xoay sở giải cứu người mắc kẹt bằng các phương tiện đơn giản. Trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực núi Hai Atlas, Maroc với cường độ 7,2 độ Richter, phá hủy nhiều tòa nhà khiến cư dân tại các thành phố lớn phải sơ tán. Bộ Nội vụ Maroc cho biết số thương vong mới chỉ là sơ bộ. Theo quan chức địa phương, hầu hết các trường hợp thiệt mạng đều ở vùng núi khó tiếp cận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân bình tĩnh và tránh hoảng loạn. Ông cho biết chính phủ nước này đã huy động mọi nguồn lực sẵn sàng có thể đối phó với thảm kịch. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ xảy ra ở khu vực này trong hơn 120 năm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.